Xin được trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên ban tần 1600 AM. Thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng kính chào tái ngộ quý vị trong chương trình Luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao cùng với người host chương trình là Bưu Hiển. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả và thưa quý vị, bây giờ là 3:16 trong vòng VM, chúng tôi xin bắt đầu chương trình ngay để gửi lời chào của luật sư Michael Cao đến cho tất cả quý thính giả. Từ phòng VM của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bùi Hiển xin gửi lời chào luật sư Michael Cao.
Sorry anh Bùi Hiển nha. Dạ vâng, Michael xin rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin chào anh Bùi Hiển. Dạ.
Dạ vâng, nói chung là anh bữa nay trốn đi đâu?
Michael mới bay xuống dưới Houston anh Bùi Hiển. Giờ đang có mặt ở dưới văn phòng dưới. Dạ.
Dạ vâng, dạ vâng. Đùa chọc anh thôi chứ biết là một là anh ở Dallas, hai là anh ở Houston. Thưa anh Michael, xin anh chuẩn bị ngay cái thông tin mới nhất về cái lệ phí thay đổi của lãnh sự của National Visa Center.
Dạ vâng.
Dạ, còn dạ, ngay bây giờ thì thưa quý vị,
Bộ Ngoại giao của Mỹ nha.
Dạ vâng.
Bộ Ngoại giao của Mỹ.
Dạ, ngay bây giờ thì thưa quý vị, trong khi chờ đợi luật sư Michael Cao chuẩn bị cái thông tin này gửi đến tất cả quý vị, Bưu Hiển cá nhân thì xin thông báo tất cả quý vị là trong tuần sau đó thì Bùi Hiển lại đi về Việt Nam, cho nên là sẽ để cho anh Michael đơn độc một mình trên làn sóng này nữa trong vòng vài tuần. Ngay bây giờ thì trước khi anh Michael gửi cái thông báo đó thì xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là của luật sư Michael Cao và kể cả cá nhân, Bùi Hiển xin rất là hãnh diện để chúc mừng cho em học sinh tên là Nhung Phạm. Hai tuần trước nữa chúng tôi có Nhung Nguyễn và là Nhung Phạm vừa mới xuất sắc đầu phỏng vấn du học trong tuần vừa rồi, và em đã chuẩn bị đang lên đường qua Mỹ đi du học. Nhung Phạm đã phỏng vấn vào ngày thứ năm, anh Michael, và bây giờ thì đã đậu. Xin được chúc mừng gia đình của Nhung Phạm ở thành phố Houston và chúc em có những ngày học thật là thành công ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ thì trở lại với phần thông báo rất đặc biệt của văn phòng luật sư của chúng tôi, và luật sư Michael Cao sẽ gửi đến quý vị cái thông báo mới nhất về cái lệ phí thay đổi mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều những hồ sơ bảo lãnh người thân của người trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Xin mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng anh Bùi Hiển, rất là cảm ơn anh. Thông tin này là của Bộ Ngoại giao của Mỹ nha, US State Department. Ra cũng không bao lâu đâu, cách đây mấy ngày người ta sẽ bữa hôm qua hôm kia thì Michael thông báo là 6 tây tháng 9 người ta sẽ áp dụng, nhưng mà cái đó là xin lỗi là sai nha. Cái ngày đúng là ngày chính xác luôn nha, là mới ra luôn là 12 tháng 9. 12 tháng 9 là 8 ngày nữa người ta sẽ bắt đầu áp dụng cái phí này. Khi mà đóng cái phí, nếu mà mình có cơ hội đóng cái phí này trước ngày 12 tháng 9 2014 thì mình sẽ đóng cái phí cũ. Okay, đóng cái phí cũ. Và nếu nếu mà mình đóng sau ngày 12 tháng 9 là mình phải đóng cái phí mới. Và nếu mà mình đóng trước 12 tháng 9 và xui mà phỏng vấn sau ngày 12 tháng 12, nghĩa là nó cho mình 3 tháng nha. Ví dụ như thằng phỏng vấn tháng 1 của năm 2014 thì tuy là mình đóng trước, nhưng mà nếu mà phỏng vấn sau thì mình phải đóng cái difference, là cái chênh lệch của cái phí visa, phí mà bảo lãnh gia đình như anh Bùi Hiển mới nói hồi nãy, mà xíu nữa mà Michael sẽ trình bày là bao nhiêu.
Yeah.
Một lần nữa, nếu mà phỏng vấn sau 12/2 thì là phải đóng cái difference, cái đóng là cái chênh lệch giữa cái giá cũ và giá mới. Giá cũ giá mới là giá cũ giá mới cái nào là bị ảnh hưởng nhất? Bị ảnh hưởng nhất sẽ là những hồ sơ định cư, hay là hồ sơ bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng, ba má, anh chị em này kia vân vân. Cái phí mà hồi trước là 230, cái phí hồi trước là 230 nha, thì người ta sẽ lên là 325, đó là cái phí hồi trước. Và cái phí thứ nhì là cái phí affidavit of support, là cái phí mà bảo trợ tài chính mà người ta duyệt lại đó, người ta review đó. Hồi trước á, là 88 đô một hồ sơ, thì bây giờ lên 120 đô một hồ sơ. Hai cái phí đó là hai cái phí mà sẽ ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam mình nhất, là tại cộng đồng Việt Nam mình đa số hầu hết là những hồ sơ bảo lãnh căn cứ theo gia đình, không là family petition, nghĩa là những hồ sơ bảo lãnh gia đình. Một lần nữa đó, 23 lên 325 và cái 88 sẽ lên 120. Cái đó là hai cái phí mà sẽ ảnh hưởng nhất và sẽ áp dụng bắt đầu ngày 12 tháng 9. Nếu mà mình đóng sau đó thì mình phải đóng cái phí mới. đó là 2.3 mỗi người nha. Dạ, mời xin mời luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Gao rất là nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, một lần nữa, nếu mà quý vị nào mà đang làm hồ sơ mà chuẩn bị đóng lệ phí, mà nhất là bảo lãnh gia đình người thân của mình ở Việt Nam đó, mà nghe đài và vẫn còn hơi không hiểu lắm, tất nhiên là khi nghe đài sơ sơ thì quý vị chỉ biết như thế này. Đó là nếu như quý vị chuẩn bị đóng phí nào bảo lãnh hồ sơ của mình thì nên check cho kỹ lại trước ngày 12 tháng 9, tức là September 12 hoặc là sau ngày 12 tháng 9, quý vị hãy check cẩn thận thông tin này trên mạng có, phải không luật sư Michael Cao?
Có, yeah. Sẽ có cái phí mới ở trên mạng, dạ. Yeah.
Và trong tuần sau thì nếu Bùi Hiển không có mặt ở đây vì đi Việt Nam để lo cho mấy em du học sinh, thì nếu được thì luật sư Michael Cao nhắc lại một lần nữa để cho quý vị chú ý là nhớ theo dõi kỹ để biết cái lệ phí đóng bao nhiêu. Tại vì nếu mà quý vị không có check kỹ, không kiểm tra kỹ mà cứ đóng theo cái giá tiền cũ đó thì nó sẽ rắc rối cho hồ sơ, vân vân. Nói chung là lưu ý tất cả quý vị vấn đề đó nha. Khi đóng phí để bảo lãnh người thân đóng cho National Visa, lãnh sự quán ở Mỹ á, thì quý vị nhớ là chuẩn bị kỹ lại, xem kỹ lại cái phí nó bao nhiêu rồi mới đóng. Dạ. Yeah. Anh luật sư Michael Cao còn gì thêm nữa không ạ?
Dạ, xin lỗi Bùi Hiển, không, cái đó là cái thông tin mới nhất mà nó sẽ ảnh hưởng tới những cái hồ sơ rất là nhiều. Như anh Bùi Hiển nói, 12 tháng 9 nha, rất là quan trọng. Và nếu mà mình đóng trước, mình phỏng vấn sau ngày 12 tháng 12, cũng xui là mà bất đi phỏng vấn mình cũng phải đóng cái chênh lệch, nghĩa là từ 2.3 mỗi một hồ sơ lên nhiều ta 95 đồng đúng không?
Dạ. Yeah.
Một người, và cái kia thì lên đâu 20-30 đô gì đó. Dạ.
Yeah. Nên lưu ý tất cả quý vị về vấn đề đó. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi lại trở lại đường dây đường điện thoại của phòng VM của đài. Thưa quý vị, số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình vẫn là 817-899-4110. Đây là số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình ngay bây giờ. Đường dây điện thoại đang còn trống. Để mà đặt những câu hỏi, bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, những hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, và kể cả cái thông tin mà chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị, đó là cái lệ phí thay đổi, sự thay đổi của cái lệ phí đóng cho lãnh sự quán, đóng cho National Visa Center bên này. Thưa quý vị, bất cứ những câu hỏi nào quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, 817-899-4110. Khi gọi vào, xin quý vị nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để chuẩn bị tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp điện thoại và hãy tắt hẳn cái radio nói chuyện của chúng tôi bằng cái phone của quý vị để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Luật sư Michael Cao sẵn sàng chưa?
Dạ vâng.
Yeah. Ok. Thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110. Chúng tôi xin mời thính giả đầu tiên vừa mới gọi vào trong chương trình. Alo.
Alo, xin chào anh Bảo Hiển với anh luật sư Michael Cao.
Dạ, mời anh.
Dạ, tôi tên là Hùng á. Xin chào anh Bưu Hiển với luật sư, xin cho tôi vui lòng hỏi câu hỏi giùm cho ông bạn tôi ở bên Chicago đó.
Dạ.
Ok. Dạ. Đây là dạ, anh gọi hỏi không phải cho anh mà cho ông bạn ở bên Chicago.
Dạ, ông anh ở bên Chicago.
Em sẽ
dạ,
tính tiền anh là 2 ly cà phê.
Không sao.
Rồi, mời anh.
Tại vì lúc này anh đang còn bận ông hạng á.
Dạ, không sao, đùa chọc
dạ,
anh. Rồi.
Dạ vâng. Tại anh xin hỏi anh nhờ em hỏi là ảnh có lấy một cái cô bạn ở bên Việt Nam mới qua là đi xuất viện du lịch đó anh Bảo Hiển với anh Cao.
Dạ.
Yeah.
Mà cái cô bạn này thì bên Việt Nam cũng có một đứa con 4 tuổi. Nhưng mà cổ qua đi gặp, cổ đi du lịch rồi anh ta gặp, rồi anh ta quen sao biết mà anh ta là lấy cái cô này.
Dạ. Yeah.
Thì anh ta hỏi em là bây giờ ví dụ như anh ta lấy cái cô này thì anh ta làm cái xin cái thẻ xanh á, thì nếu ở Mỹ này thì họ cấp chỉ có là thẻ xanh 10 năm chứ không có thẻ xanh 2 năm phải không anh Bưu Hiển?
Dạ, mời luật sư.
Dạ vâng, đây là cái thẻ đầu tiên mà khi phỏng vấn xong mà nếu đậu nha, nếu mà đậu dạ, thì bên sở di trú người ta sẽ cấp cái thẻ xanh 2 năm chứ không phải là thẻ xanh 10 năm. Cái lý do là giữa ảnh với chị là cưới dưới 2 năm. Cái cưới dưới 2 năm. Ví dụ như là người ta quen nhau lâu đi, quen chị ở Việt Nam lâu đi, xong ảnh về Việt Nam. Anh cư trú từ năm 2011 tới giờ. Ok, yeah. Thì bây giờ anh mở sổ bảo lãnh thì yes, mà qua tới đây là được thẻ xanh 10 năm. Nhưng nếu những gì anh nói đúng là chắc là mới chị mới qua thì không qua lâu thì cưới.
Yeah, vâng.
Nếu mà yeah, cái giấy kết hôn mà dưới 2 năm khi mà giải quyết hồ sơ thì là yeah, khi mà được approve thì người ta sẽ cấp cái thẻ xanh 2 năm. Dạ. Yeah.
Dạ yeah, vâng. Rồi sau đó thì họ mới phỏng vấn lại rồi cấp thẻ xanh 10 năm phải không anh?
Hết cái thời hạn 2 năm. Ví dụ như là mình có thẻ xanh 2 năm đi đúng không? Khi mà được một năm 9 tháng, nghĩa là 3 tháng trước hết hạn, trong cái thời gian 90 ngày khi hết hạn cái thời gian 2 năm đó, thì cái trách nhiệm của mình là mình phải nộp một cái đơn, nó gọi là đơn E751, là nó gọi là remove conditions, là gỡ cái chữ tạm, gỡ tạm là xin cái thời gian 10 năm, diễn là 10 năm, sẽ hơn 10 năm đó. Cái thủ tục này mình bắt buộc phải làm trước khi hết hạn, và trước khi cái anniversary, cái hết hạn của cái thời gian 2 năm.
Dạ vâng.
Rất là quan trọng.
Dạ vâng. Dạ, cho em hỏi câu hỏi thứ hai cho ảnh là ví dụ như mà nếu mà vợ ảnh mà có thể sanh rồi á thì ảnh là người có quốc tịch Mỹ thì ảnh bảo lãnh cho cái đứa con của vợ ảnh ở Việt Nam qua đây được không anh luật sư?
Dạ vâng, cả hai được luôn, cả hai được luôn. Là cái đầu tiên là gì? Cái đầu tiên là ba sau là ảnh nha.
Dạ
ba vâng. Ba sau mà hồ sơ bảo lãnh cho bé được là cái lý do là tại anh chị có giấy kết hôn trước khi bé 18 tuổi. Ví dụ như bé 19 tuổi đi thì ảnh không có bảo lãnh được. Ảnh không bảo lãnh được là tại vì bé làm kết hôn sau 18 tuổi. Ok, ví dụ như là chủ nhật này bé 14 tuổi đúng không?
Dạ,
thì ảnh mở hồ sơ bảo lãnh được, quốc tịch bảo lãnh như con dưới 21 đi rất là lẹ nha, trong vòng năm là đi phỏng vấn. Tuy nhiên cái phỏng vấn rất là khó nha, tại vì lãnh sự người ta không có thích là một người mẹ đi du lịch vào đó cưới. Nếu mà mẹ bảo lãnh thì một người thời sanh bảo lãnh như con dưới 21 theo diện 2A, F2A thì hiện tại nó giải quyết tới tháng 1 năm 2013, có 2 năm anh, đâu đó.
Cả 2 năm.
Yeah.
Vậy là câu hỏi để em trả lời cho anh. Còn câu hỏi thứ hai của em là em có một người cháu mà bây giờ họ muốn đi du lịch qua bên này thì sao anh? Cái phương pháp làm giấy tờ như thế
là... du lịch anh Hùng cứ nói người ta điền cái đơn DS-160 nha, DS-160 ở trên mạng đó. Thì khi mà điền xong thì cái đơn đó là của là Bộ Ngoại giao của Mỹ, người ta sẽ hỏi rất là nhiều thông tin, chuyến đi, nội dung này vân vân. Mình điền xong thì khi mà điền xong ở trên mạng thì nó sẽ cho mình sắp xếp ngày phỏng vấn và đóng cái phí 160. Nếu mà đóng xong mà có đầy đủ đi phỏng vấn mà đầu thì người ta cấp visa, mà không đầu thì người ta nói không đủ điều kiện thôi.
Nhưng như vậy là ở bên Việt Nam mình điền ở bên Việt Nam sao anh luật sư?
Điền ở đâu cũng được anh, là tại vì điền ở trên mạng mà đúng không? Điền Việt Nam được, điền Mỹ được, điền ở đâu cũng được hết.
Online. Dạ.
Online. Nhưng mà mình làm duy giấy tờ, nhưng mà chứ cháu em nó có mới 31 tuổi à, thì cái khả năng đi được không anh?
Lúc nào cũng có cái khả năng ăn, anh thua là cái xác suất đậu cao thấp thôi đúng không? Một người trẻ tuổi mà chưa có gia đình, cái xác suất thì nó thấp hơn đương nhiên là một người có ràng buộc, có đi cơ sở, có việc làm, có đi nước này nước kia.
Dạ có con rồi anh, có con mà nó có đi cổ từng đi Singapore rồi đi Đại Hàn rồi anh. Dạ.
Câu trả lời là
một lần nữa là Michael với anh Bảo Hiển lúc nào cũng lặp lại là một lần nữa là không được anh. Nhưng nếu đã đi được nước ngoài nhiều lần rồi thì cái xác suất đương nhiên là cao hơn. Ví dụ như là một người mà có hộ chiếu lần đầu tiên ở quê mà không có quen đi du lịch thì nhiều khi khó hơn, và hơn nữa cái người trẻ tuổi thế nào cũng khó hơn là một người lớn tuổi. Ví dụ như cô chú sống với bảy mấy thì thường thường cái xác suất đậu nó cao hơn.
Dạ vâng.
Nói chung là
nếu em muốn liên lạc với văn phòng của Bảo Hiển ở Sài Gòn thì em cần số phone nào vậy anh?
Dạ vào cuối chương trình đi, cuối chương trình thì Bảo Hiển sẽ để lại.
Cuối chương trình đi, anh gọi anh Bảo Hiển luôn trước khi anh đi, tại tuần tới anh đi đúng không?
Dạ vâng.
Dạ,
cái lời khuyên của chúng tôi, cái lời khuyên của chúng tôi vẫn là là quý vị, cái hồ sơ mà đi, nó không có phải là hồ sơ mà là cái diện mà đi du lịch đi chơi đó, thì nó không có hồ sơ gì cả, nó khá là đơn giản. Chúng tôi khuyên là tại vì Bùi Hiển đã từng làm cho người 31 tuổi vẫn đậu mà anh, không có gia đình gì cả, không có con cái luôn. Cho nên là cái câu chuyện là nó không có khó lắm, cho nên anh cứ nên tiếp tục nhé.
Anh nhớ đọc số phone giùm hai lần để mình ghi cho anh.
Dạ vâng, vào cuối chương trình anh nha.
Cảm ơn luật sư nha. Cảm ơn Bảo Hiển.
Cảm ơn anh.
Anh thiếu em 3-4 ly cà phê lần anh hỏi 2-3 câu. Chào anh. Rồi, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Dạ. Xin trở lại đường dây 817899411. Bùi Hiển Sang xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Alo. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi. Xin quý vị tắt dùm cái radio. Alo. Rồi, lại quý vị lại cúp máy mất tiêu. Uổng quá, xin được trả lời đường dây điện thoại để mời một thính giả khác vừa mới gọi vào tham dự trong chương trình. Alo.
Dạ, chào anh.
Dạ, xin chào.
Cho em hỏi là ba em á, hồi năm 2006 là ba dưỡng của em á có kết hôn với mẹ em, là lúc đó em là 16 tuổi. Còn là chị của em á là lúc đó 18 tuổi 3 tháng, mà đi diện là ba em file cái đơn là đơn 590 cho diện tị nạn đó anh.
Dạ vâng.
Dạ, năm 2009 là hồ sơ được đậu, người ta cho mẹ em với em đi phỏng vấn, còn chị em không có phòng mời đi phỏng vấn. Năm 29 là mẹ em rồi em rồi chỉ ba dượng em đi qua Mỹ đó.
Dạ.
Xong 2011 cái ba em tiện mạng cái đơn 7-2-730 á để bảo lãnh cho con còn sót lại ở Việt Nam á. Nên khi mà người ta đi phỏng vấn, người ta nói là giờ lớp 3 kết hôn là chị em là 18 tuổi 3 tháng không phải là con. Dạ, nếu người ta tịch thu hồ sơ. Nhưng mà mẹ em hôm nay cũng làm một cái đơn là 2-1-30 cho mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi á. Nên em hỏi là mình có xin được cái ngày ưu tiên từ cái đơn ai
năm 90 xin tị nạn cho cái đơn I-130 cho mẹ và lãnh con anh.
Ừ, một câu hỏi rất là hay, một câu hỏi rất là hay.
Dạ vâng anh, ý của anh nói là mình có thể sử dụng cái luật CSPA, ví dụ đi, cái luật Child Satisfaction Act á, và bảo vệ một đứa bé quá tuổi 18 tuổi, ta anh biết đó nha, là cái luật đó là nếu trên 18, ok, trên 18, trong cái giai đoạn mà nộp cái đơn mà refugee asylum, ok, là cái tị nạn mà hồi đó mà ba Dương anh nộp đó, ok, thì là nó sẽ không cho. Thì bây giờ cái câu hỏi là tại hồi đó không cho quá tuổi thì bây giờ nộp cái đơn I-130 được hay không, thì nếu mà phải đoán thì mà còn nói chắc không được đâu anh ơi. Tại vì hiện tại luôn đơn I-130 mà còn không được nữa thì cái đơn 730 hoặc cái 590 không được anh. Nếu mà hồi đó mà còn nghiên cứu lại. Nhưng mà cái vấn đề mà anh chị em ví dụ như là hồi đó nộp cách đây 12 năm xong rồi đi phỏng vấn rồi ba qua được rồi lọt là mấy đứa nhỏ, quay ngược lại vẫn có lấy được ngày ưu tiên của cách đây 12 trước không, thì cái câu trả lời là no. Gần đây bên tòa án Supreme Court người ta đã không đồng ý, mà nếu mà áp dụng như vậy đúng đó, thì nếu mà làm cái analysis coi như là cái có áp dụng được cái 730 không thì là chắc là không lấy được ngày ưu tiên lên đây.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Xin được chào anh. Thưa quý vị, trở lại số đường dây điện thoại 8178994110. Hiện thấy là có một số quý vị hồi nãy gọi vào rất là nhiều, nhưng mà đã cúp máy rồi. Xin mời quý vị gọi lại ngay. Xin lưu ý tất cả quý vị khi gọi vào chương trình, lại có rất nhiều thính giả gọi vào. Chuyện rất đơn giản, khi quý vị gọi vào mà chúng tôi bắt máy, tức là quý vị nghe cái tiếng của chương trình, cái radio trong chương trình mà trong cái điện thoại của quý vị. Quý vị chính là những người kế tiếp để chuẩn bị vào chương trình. Cho nên xin hãy giữ đường dây điện thoại và ngồi chờ nghe chương trình chút xíu rồi Bùi Hiển sẽ mời quý vị ngay. Và khi đã nghe tiếng của chúng tôi trong phone, quý vị đừng có cúp máy. Dạ, tại vì khi chúng tôi bắt rồi chút xíu, chính quý vị chính là người kế tiếp đó, tức là đang chờ đó. Thế nên là khi chúng tôi trở lại hello thì quý vị cứ hello và bắt đầu nói chuyện, đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao và Bưu Hiển. Còn khi chúng tôi khi gọi vào và nhiều người gọi thì quý vị nhớ cứ chờ nhé. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi gọi vào nhớ là tắt hẳn cái radio để tránh tiếng hú trên đài giùm với Bưu Hiển và luật sư Michael Cao. Một lần nữa số điện thoại là 8178994110. Một lần nữa 8178994110. Đường dây điện thoại đang còn trống, xin mời quý vị gọi vào ngay. Và khi chúng tôi thấy quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ dừng ngay câu chuyện để mà mời quý vị trên làn sóng để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao. Và bây giờ thì luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Alo, alo, dạ, chúng tôi nghe rồi.
Alo,
dạ.
Phải tôi không?
Dạ phải, mời anh đặt câu hỏi.
Ok, dạ. Cho em hỏi luật sư cái là giống như mình mà đầu tư, lực đầu tư từ Việt Nam qua Mỹ đó anh.
Yeah.
Là khi mình đầu tư như vậy á, là cái tạo bao nhiêu việc làm hay là nó tính theo cái income của cái thu nhập?
Income của cái thu nhập, cái anh nói về cái chương trình là visa đầu tư để xin thẻ xanh cho gia đình đúng không?
Dạ đúng rồi.
Cái căn bản của cái hồ sơ là anh có tiền 1 triệu đô hay là 500 ngàn để anh đầu tư ở trong khu nghèo ha.
Uh-huh.
Cái tiền đó có nguồn gốc chuyển qua bên Mỹ, thành lập công ty mới, tạo ra 10 công việc, thêm cho 10 công việc.
Chứ nó không có tính theo là giống như mình bỏ 1 triệu đó ra là mình làm, ví dụ 1 năm là bao nhiêu tiền, nó không có tính như vậy hả?
Nó không quan tâm thắng thua, ok? Anh muốn thắng nhiều thắng thua, nhiều thua. Nếu thắng thì đóng thuế, ví dụ đó, ok? Nó không quan tâm anh thắng thua, nó quan tâm là anh có cái rủi ro, nó có cái risk ở trong đó khi mà đầu tư và tạo ra 10 công việc. Và tại vì cái chương trình của chính phủ Mỹ, người ta có không quan tâm là anh làm ra tiền hay thì anh thua, thì người ta chỉ muốn biết là có rủi ro, là tại vì rủi ro là nó sẽ nói là đây là đầu tư. Có đầu tư là có rủi ro, đúng không? Không có rủi ro là không phải đầu tư. Người ta chỉ có quan tâm là anh đưa tiền vô kinh tế Mỹ và tạo ra 10 công việc là giúp cái kinh tế Mỹ, giúp cái thất nghiệp của Mỹ. Đây là chính phủ Mỹ mà anh, đúng không? Người ta đâu có quan tâm là anh thắng hay anh thua, đúng không?
Bắt buộc phải 10 công việc.
Tối thiểu, dạ.
Dạ, ok, cảm ơn.
Dạ. Chi tiết của chương trình EB-5 visa thì nó cũng khá là phức tạp, cho nên nếu mà được á thì anh lấy cái hẹn để gặp trực tiếp chúng tôi để đi vào chi tiết nha. Cảm ơn anh rất nhiều.
Ở đây hay là gặp ở Mỹ anh?
Dạ.
Ở Việt Nam hay là gặp
ở đây thì anh có thể gặp luật sư Michael Cao. Còn tuần sau thì Bùi Hiển có mặt ở Việt Nam, cho nên nếu mà người nào gặp thì anh nhớ nghe tính cuối chương trình anh lấy cái số điện thoại của Bùi Hiển rồi có gì hẹn gặp nhau ở Việt Nam nha.
Okay,
cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham dự chương trình. Bây giờ chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Điều hiện mời một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây. Alo. Dạ,
hello.
Chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh đặt câu hỏi đi ạ.
Xin chào luật sư Cao và anh Đại Pháp Thanh.
Dạ.
Cái câu hỏi là em gái tôi giờ cũng có 40 tuổi rồi mà lập gia đình với Việt Nam, bây giờ cái việc bảo lãnh anh em á, nó còn bảo lãnh được không vậy?
Yeah, cái gì, cái câu hỏi của anh là bây giờ một người quốc tịch bà lãnh danh về mà Việt Nam được không? Thì yes, được chứ. Mình mở hồ sơ bây giờ là vẫn bình thường. Đợi nó hơi lâu thôi anh ơi. Mười mấy năm.
12 năm hơn. Dạ. Yeah.
12 năm hơn. Ờ, yeah. Đây trước á, là bây giờ ông anh của tôi á, họ lãnh cho đứa em gái lớn. Qua bên đây rồi, qua đây phải 8 năm rồi. Bây giờ để cho ông anh nó bảo lãnh tiền hơn là tôi đứng ra bảo lãnh tiền hơn.
Ờ... anh bảo lãnh cho ai và tại okay. Khó nghe lắm anh ơi, xin lỗi anh buộc nó.
Dạ vâng, anh xin phép thưa anh rằng là không biết anh đang ở đâu, anh nhớ tránh cái chỗ gió đồ này nọ để chúng tôi nghe rõ hơn anh nha.
Được rồi. Dạ. Tại vì ông anh của tôi ở đây á là bảo lãnh cho em gái lớn.
Rồi.
À, qua bên Mỹ được 7-8 năm rồi. Bây giờ nếu mà ông có bảo lãnh ra lại em gái nhỏ, ông này bây giờ đang còn ở Việt Nam cũng 40 tuổi rồi. Nếu mà để cho ông bảo lãnh tiền hơn hay là tôi đúng ra bảo lãnh tiền hơn?
Yeah.
Nhưng mà anh cũng là anh trai đúng không?
Tôi cũng là anh trai luôn. Và ông anh lớn của tôi ở đây nè, ông cũng bảo lãnh đứa em gái lớn.
Dạ, yeah, nó cái những cái điều mà nó có thể ảnh hưởng tới hồ sơ nha. Nếu mà anh nhắm ý của anh hỏi là ai là tốt hơn đúng không? Anh phải nhắm là nếu mà anh hay là ông của anh là mười mấy năm sau là phải đủ lợi tức để khỏi mất công dùng người cô sai. Nếu mà mình tự mình đủ cái income để đứng ra bảo trợ tài chính thì nó ok. Anh phải nhắm thêm một cái điều nữa là có thể là ai có bị bệnh hoạn, có thể qua đời không, có thể già quá thì ngày này kia vân vân, đã nhớ nhưng phải đợi mười mấy năm.
Tại vì mười mấy năm sau thì
ông anh già sáu mấy tuổi cộng thêm 13-14 năm nữa có thể là tới 80 tuổi, cái đó nguy hiểm đúng không? Tại vì cái người mà đứng ra bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ nó khó lắm. Dạ.
Vậy thì hai người cùng đứng ra làm bảo lãnh cũng vẫn được chứ không luật sư?
Không, nếu muốn thì hai luôn hồ sơ, tức là sơ cùng cái đó là trắng luôn nhưng mà nó tốn tiền thôi.
Dạ.
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 Tại vì người đứng ra bảo lãnh cũng được sao?
Dạ vẫn được chứ.
Cái nào tới trước thì nếu
tại tôi tưởng là ông anh của tôi bảo lãnh em gái trước rồi. Bây giờ để cho ông bảo lãnh tiếp có thể tiện lợi hơn. Hồi đó bảo lãnh cái đứa em gái này nó không chịu đi. Giờ nó
ảnh hưởng cái hồ sơ mà ông anh bà lãnh người chị trước và người em gái sau, nó không ảnh hưởng nhau anh ơi. Cái đối với chính phủ Mỹ, đối xử với chủ Mỹ là cái hồ sơ nào vô xếp hàng tới là giải quyết rồi, chứ nó không có quan tâm đến bên kia.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Cảm ơn.
Ok anh, dạ.
Dạ, xin chào anh. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Alo, chúng tôi đang nghe rồi ạ. Alo. Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Dạ, tôi đi bài đó anh.
Dạ anh Tài.
Dạ tôi muốn hỏi tiếp cái câu của anh hồi nãy đó là cái visa đầu tư 500.000 đó là tạo ra 10 công việc, là anh có thể nói cho rõ hơn 10 công việc đó là 10 nhân viên hay là 10 cái hãng?
Ok, nó nếu mà nói chuyện căn bản là 10 nhân viên.
10 nhân viên.
Nếu mà nói chuyện căn bản là 10 nhân viên. Nhân viên là nhân viên gì? Nhân viên là phải làm tối thiểu full time, nghĩa là tối thiểu một tuần 35 giờ. Trả lương có được quyền ai cũng trả, minimum wage không, ai cũng vô là trả 7 đồng hết, kỹ sư cũng trả 7 đồng, bác sĩ cũng trả 7 đồng được không? Không, là phải trả theo đúng cái giá của
thị trường.
Cái gọi là cái prevailing wage là cái giá mà đúng của khả năng của người đó. Ví dụ mình mướn một người kỹ sư thì 10 năm kinh nghiệm thì thường thường là mình trả trung bình, nếu mà căn cứ theo mà việc làm thì thường thường chắc là 85-90 ngàn năm ví dụ đó, thì mình phải trả lương đúng cái mức của người ta, cái khả năng của bằng cấp của người ta. Cái prevailing wage, okay. Một lần nữa, một cái điều khác nữa, nếu mà anh không muốn mà chứng minh theo kiểu mà mướn 10 người đó, thì anh có thể là đi theo những cái công ty nó gọi là regional center, nó đầu tư theo nó gọi là indirect investment. Indirect là không có direct, không có direct nghĩa là gì? Nghĩa là cái chủ mà người ta chứng minh công việc đó là nói là tôi gồm 100 người, 50 triệu đô, bỏ 50 triệu đô vô cái thành phố nhỏ này. Mà nếu mà tôi bỏ vô thì nó sẽ tạo ra 2 công việc, tại vì có người chở xe, có người chở truck, có người clean up, có người này kia v.v. thì nó tính ra là có 2.000 người. Cái điều quan trọng là sở hữu chú đồng ý, người ta cho cái vụ indirect investment.
Vâng.
Nhưng mà cái đó nó hơi rắc rối hơn, mà anh phải thường thường là phải đi theo những công ty đầu tư là gọi là regional center.
Nhưng mà không có buộc là phải là mở công ty, mình có thể mở nhà hàng hay là gì được không anh?
Anh mở cái gì cũng được, anh tính sao là mướn tối thiểu 10 người. Anh mở nhà hàng, anh mở tiệm nail, mà nhưng nhớ nha, cái tiệm nail, cái nhà hàng nó không có đơn giản nha. Ví dụ anh nói là chờ sở hữu ở mướn người tờ, đúng không? Này là một người, nhưng mà sở hữu chú nói thường thường waiter làm buổi sáng có 3-4 giờ, đâu có đủ full time, không đủ kiện. Ví dụ đó, còn tiệm nail thường thường chia 6-4-7-3 ví dụ đó, nhưng mà cái đó đâu phải là W2 anh là 1099 không, là 19 đúng không? sơ đó đâu phải nhân viên.
Dạ vâng, để Bùi Huyền tiếp lời luật sư Michael Cao trước để giải thích cho anh sơ sơ như thế này anh hiểu nè. Cái chương trình đầu tư qua Mỹ anh sẽ có hai cách đầu tư. Một là anh tự đầu tư. Hai là anh giao tiền cho một công ty nào chuyên về cái EB-5 này, chuyên về cái visa đầu tư này ở Mỹ này cũng khá nhiều nhá, để mà đầu tư giùm cho anh, rồi sau đó tạo tất cả mọi việc đó cho anh thì anh sẽ khỏe. Nào nếu mà tự đầu tư thì câu chuyện đơn giản như thế này. Nếu anh tự đầu tư có nghĩa là gì? Chúng tôi mở nhà hàng, chúng tôi mở công ty, chúng tôi mua building, chúng tôi mua apartment, tất cả đều là tự đầu tư. Và anh muốn cái gì cũng được hết, lập một công ty và công ty đó sẽ mở cái nhà hàng, hoặc là mua cái nhà hàng và cái nhà hàng đó như thế nào, hoặc mở tiệm nail vân vân, mua một cái tòa building hoặc là mua một cái apartment vân vân nhá. Nào khi anh tự đầu tư đó thì anh phải có bộ hồ sơ và anh làm sao chứng minh được tất những cái vấn đề đó, nó rất là phức tạp nha, nó không hề đơn giản. Anh phải có bộ hồ sơ đầu tư, bộ hồ sơ về tổ chức đó, nó gọi là cái form một cái công ty, rồi công ty này ai là giám đốc và trả lương giám đốc cho đúng là 60-70 ngàn, 90 ngàn đô, phải có accounting vân vân đủ thứ. Tức là anh không thể nào anh chỉ lập một công ty cho nó có mà nó không theo đúng cái thủ tục gì của Mỹ để anh có được cái visa đầu tư, không được. Cho nên là nhiều người thì sau này họ không muốn làm gọi là tự đầu tư, nó phức tạp quá, họ giao tiền qua một công ty nào đó và công ty đó là công ty chuyên về cái EB-5 này, chuyên về cái visa đầu tư này, họ chỉ làm một việc duy nhất thôi là họ lập ra những cái dự án để mà đầu tư và để cho cái bộ hồ sơ visa đầu tư này. Thì khi giao tiền cho một công ty nào, công ty về nó gọi là regional center đó, công ty gần như hiện gọi là chỉ định của chính phủ chuyên về EB-5 đó, thì cái công ty này sẽ làm hết tất cả giấy tờ hồ sơ và chuẩn bị hết tất cả, chứng minh hết là tạo ra 10 công việc làm, chứng minh vân vân cho anh không cần làm gì cả. Nhưng khổ nó một điều là cái lợi và cái bất lợi của tự đầu tư và không tự đầu tư nó chỉ gần như nó có một cái điểm duy nhất thôi. Nếu tôi tự đầu tư thì tôi tự cầm cái tiền của tôi và tôi quản lý cái tiền của tôi. Tôi tin cá nhân tôi không bị mất tiền. Nào nếu mà giao tiền 500.000 đô cho một cái công ty nào đó thì tôi có tin họ hay không? Họ có làm mất tiền của tôi hay không? Họ đầu tư cái kiểu gì vậy? Tôi không có quản lý họ, nó có bị gì hay không? Thì sau khi mà người visa đầu tư họ biết được cái vấn đề đó và họ đã quyết định được rồi thì họ chấp nhận cái rủi ro đó rồi thì cái bước kế tiếp là sẽ bắt đầu cái chương trình đầu tư. Cho nên là thưa anh, trở lại cái câu hỏi của anh rằng là nếu mà tự đầu tư nó rất là phức tạp, cá nhân chúng tôi không khuyên quý vị nên tự đầu tư bởi vì cái hồ sơ tự đầu tư nó rất là phức tạp. Nhưng mà nếu mà tìm một cái công ty nào đó thì quý vị rất cẩn thận, có rất nhiều cái regional center ngoài kia họ quảng cáo mấy trăm công ty lần và họ đầu tư, họ cho mình lời rất là nhiều. Nhưng mà thưa anh rằng là nếu mà có chuyện gì thì anh cũng dễ bị trục trặc cái thẻ xanh lắm. Cho nên là anh hãy cẩn thận vấn đề đó. Mà chúng tôi khuyên được rằng là nếu mà anh đã có nghiên cứu vấn đề này mà anh rất muốn đi vào chi tiết thì anh nên tìm văn phòng luật sư nào đó chuyên giống như văn phòng của Michael Cao và Bùi Huyền. Không phải chúng tôi không phải là duy nhất. Anh có thể tìm một văn phòng là tin tưởng được, ngồi xuống nói một buổi nói chuyện thì nó sẽ rất là tốt nhé.
Dạ vâng, thật sự là những cái hồ sơ ví dụ như là bảo lãnh anh em, vợ chồng, quốc tịch này kia, Michael thường đề nghị khách hàng là nếu tự làm thì nên làm, không có sao hết. Nhưng mà thật sự là cái visa đầu tư này Michael khuyên đó nha, anh kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú đi, hồ sơ này không có đơn giản đâu. Rất là nhiều tiền và đơn cũng rất là nhiều tiền, mà một cái sự mà một gia đình mà căn cứ theo mà cái bộ thôi nó rất là nhiều, đòi hỏi rất là nhiều giấy tờ. Michael khuyên anh nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên về chủ việc. Dạ
dạ,
và cái đó chắc chắn là phải là kiếm văn phòng luật sư,
tại vì cái hồ sơ này nó không có đơn giản hết, nó dạ, là một trong những hồ sơ khó nhất
kia đó. Họ muốn biết là giao tiền cho một công ty giống như anh Vũ Hiển nói đó, là có bảo đảm cái tiền đó nó không có bốc hơi không á.
Dạ đúng rồi. Okay, cho nên là anh em khuyên anh nhé, tuy rằng là anh không có làm cái này, có thể là bạn anh, có thể là người thân của anh, Nguyễn Viễn khuyên rằng là anh nên hiểu cái vấn đề này đi. Tại vì cái visa đầu tư này nó như thế này nè anh, nếu anh chưa ngồi nghe mà chúng tôi giải thích khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đó thì anh sẽ rất là mường tượng, và khi anh mường tượng rồi anh thấy nó khó hiểu lắm, nó phức tạp quá, nhưng mà nó không có phức tạp đến cái độ như vậy. Thì cho nên là anh khi mà anh ngồi xuống mà anh nghe chúng tôi giải thích khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thôi là anh nói thì ra nó là như vậy. Và khi anh đã hiểu nó rồi thì nó rất là đơn giản để anh giải thích cho người thân của anh thêm ở bên Việt Nam anh nhé.
Dạ.
Vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại số điện thoại, nhưng chúng tôi lưu ý tất cả quý vị, chúng tôi không phải là văn phòng luật sư duy nhất. Quý vị có thể tự tìm những văn phòng luật sư nào chuyên về di trú và chuyên về EB-5 visa. Ở tại văn phòng luật sư của Michael Cao cùng với Bùi Huyền thì chúng tôi rất là hãnh diện để nói quý vị rằng là chúng tôi chưa có học một khách hàng nào bị từ chối cái thẻ xanh cả. Cho nên rất là vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại cái số điện thoại này. Xin được cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình cùng với chúng tôi. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại. Hồi nãy thì cũng có một vài thính giả chờ không được cho nên đã cúp máy rồi. Xin mời quý vị gọi lại ngay. Số điện thoại được tham dự vào chương trình là một lần nữa là 817-899-4110. 817-899-4110. xin quý vị gọi lại ngay để mà tham dự vào chương trình. Và xin gọi, khi gọi nhớ quý vị nhớ giữ đường dây điện thoại. Khi nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là một những người sắp đến để tham dự vào chương trình. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi lại thì huyện cũng xin nhấn mạnh cái trở lại cái vấn đề visa đầu tư này chút xíu, nhưng mà chưa kịp trở lại thì thính giả đã gọi vô rồi. Xin trở lại đường dây điện thoại để mời thính giả đầu tiên vừa mới gọi thì gọi vào tham dự chương trình. Alo.
À hello, dạ anh có nghe em không ạ?
Dạ có nghe rồi, mời chị.
Dạ anh em ở từ bang Minnesota, em mới move xuống Texas.
Dạ. Welcome to Texas.
Thank you. Em mới em muốn hỏi luật sư một câu là hồi xưa là ba em có đi qua Mỹ theo diện bảo lãnh, tại vì ông bà ngoại thì bảo lãnh gia đình em, cho nên là ba em đi theo mẹ em qua Mỹ năm 1999. Rồi tại vì ba mẹ em có đánh nhau cho nên là khi bị state thưa về tội domestic abuse. Xong sau đó thì khi đi về Việt Nam, nhưng mà khi mà khi qua lại thì khi bị lấy hết giấy tờ, xong rồi tòa mới in the process of deporting him back to Vietnam because we received some letters saying that. Tôi thì có muốn luật sư để cải, để cho ở lại. Nhưng mà cũng chưa đâu vào đâu hết. Xong rồi he bỏ cái process đó. He automatically đi về Việt Nam luôn. So currently right now là he ở bên Việt Nam rồi. Em có một câu hỏi cho anh luật sư là nếu he muốn qua Mỹ lại thì cái xác suất đó có cao không hay là có được không? Thí dụ tại vì em bây giờ là con của him mà em muốn bảo lãnh him á, thì có được không hay là he no way he can come to United States again?
Tại vì biết sao không, Michael, mà những cái câu hỏi mà nó rất là quan trọng nha. Câu hỏi này nó rất là quan trọng. Là tại vì cái câu trả lời của Michael sẽ ảnh hưởng rất nhiều những gì mà chị sẽ làm, đúng không? Cái câu trả lời nó sẽ căn cứ theo cái gì? Nó sẽ căn cứ theo cái sự quyết định cuối cùng của tòa án trục xuất. Okay. Cái final order khi mà ảnh ra tòa án trục xuất, thì cái final order khi mà ông tòa ổng có ra cái lệnh, ra cái order là cái gì? Có phải là ba của chị là làm vào VD Voluntary Departure quyền tự nguyện rời khỏi. Luật sư nói là cho tôi 90 ngày để tôi khách hàng tôi rời khỏi nước Mỹ. Ví dụ đó, ok? Hoặc là tòa án nói là trục xuất, final order removal, có vô final luôn, đúng không chị? Michael cần biết, tại vì không biết, khó trả lời lắm chị. Nếu mà ba của chị nói là voluntary departure là tự nguyện rời khỏi nước Mỹ, đúng không? Tại bị inadmissible, thì quả may còn cứu được. Okay. Còn nếu mà bị final order deportation thì nó rất là khó.
Tại cái cũng hơi khó là lúc lần đó thì em không có đi ra cái tòa final date with my dad. Nhưng mà uncle thì có đi, nhưng mà theo lời daddy kể lại thì he nói là he xin về, and then ông tòa nói là, bà tòa nói là he can come back after 2 years.
It could be uncle là bị phạt cái gì chứ, nhiều khi mà phạt 10 năm, nhiều khi 2 năm, cái đó khó nói lắm. Nhưng mà cái quan trọng là cái final order là gì, là có phải là ba của chị tự nguyện, đúng không? Cái tự nguyện nó gọi là voluntary departure, voluntary là tự nguyện, departure là rời khỏi. Tự nguyện rời khỏi thì cái đó thì nó đỡ lắm. Nếu mà bên toàn người ta chấp nhận cái vấn đề tự nguyện á thì cái đó rất là đỡ, có thể là cứu được, okay. Có thể là bảo lãnh được. Mà nếu mà ông toàn nói là trục xuất hết thuốc chữa là cái đó thì nó hơi khó.
Cái cách mà mình nghĩ rằng là tốt nhất đó là chị nên gom hết tất cả giấy tờ xong rồi kiếm một văn phòng luật sư, xin một cái consultation, ngồi xuống để cho luật sư chính thức xem những cái tờ giấy đó để có thể quyết định được.
Nhất là cái giấy mà nó gọi là final order deportation, chị, cái mà sự quyết định của bên tòa án trục xuất, bên ICE, bên luật VOIR court, tòa án của ICE là Immigration Customs Enforcement, là trục của bên sở hữu, chị, em cần cái giấy.
Thì đó thì em phải nói chuyện lại với lại my dad, tại vì em cũng không biết là he còn cầm cái giấy đó hay không hay là sao, nhưng mà he really wants to come back here and I have no idea. Thank you anh nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi và tham dự chương trình.
Bye bye.
Xin được chào chị. Thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là hồi nãy có một vài thính giả gọi vào nhưng có lẽ là chờ không được cho nên quý vị lại cúp máy rồi. Chúng tôi xin cáo lỗi tất cả quý vị và chương trình cũng đã gần hết giờ. Chúng tôi xin mời luật sư Michael Cao xin gửi lại cái thông tin về cái lệ phí thay đổi ở tại Bộ Ngoại giao Mỹ về liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt của chúng ta về cái lệ phí thay đổi đó.
Dạ vâng anh, bảo hiểm là một lần nữa nha, bắt đầu ngày 12 tháng 9, người ta sẽ áp dụng cái phí mới, cái visa phí mới của những cái hồ sơ bảo lãnh cho gia đình. Nó có nhiều cái phí mới cho nó ảnh hưởng mấy cái visa khác lắm, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bảo lãnh gia đình. Tại vì cộng đồng Việt Nam mình có nhiều. Thứ nhất là từ 230 thì người ta sẽ lên cái phí này thành 325. Cái phí mà 88 nha, cái phí mà 88 đô hồi trước là cái affidavit support fee là phí mà bảo trợ tài chính á, thì bây giờ nó sẽ lên 120 đô. Cái đó là cho bộ hồ sơ. Hồi trước là mỗi một người là 230, bây giờ là mỗi một người là 325. Bắt đầu ngày 12 tháng 9 thì người ta sẽ áp dụng cái dần phí này. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Riêng với cá nhân Bùi Huyễn thì một lần nữa thưa quý vị là trước khi kết thúc chương trình xin được chúc mừng cho em Nhung Phạm một lần nữa đã xuất sắc đậu phỏng vấn để mà qua Mỹ đi du học và ở tại thành phố Houston. Xin được cảm ơn và chúc mừng gia đình của Nhung. Còn riêng cá nhân Bùi Huyễn thì thưa quý vị là trong tuần sau thì Bùi Huyễn sẽ có mặt ở tại Việt Nam, cho nên là nếu mà quý vị có những người thân, có những người em học sinh hay là kể cả có những người khách giống như hai anh vừa gọi hỏi là muốn gặp Bùi Huyễn để nghe thêm về cái chương trình EB5 Visa, xin liên lạc cho Bùi Huyễn với số điện thoại ngay sau đây. Nhưng ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin một lần nữa giới thiệu được quý vị văn phòng luật sư của chúng tôi, luật sư Michael Cao ở tại thành phố Dallas Fort Worth. Chúng tôi có hai văn phòng, một là ở Grand Prairie và hai là ở vùng Garland, Dallas. Xin mời luật sư Michael Cao với số điện thoại.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Huyễn. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael chứ nhất. Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Cali, Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael có thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Quý vị nào bị tai nạn, bị accident, một lần nữa ở bên Garland, 214-703-0903, Grand Prairie, 972-606-9988. Dạ, xin mời Bùi Huyễn.
Dạ vâng, cá nhân của Bùi Huyễn thì nếu có quý vị nào cần liên lạc, mặc dù khi mà Bùi Huyễn ở tại Việt Nam thì vẫn có thể nhận được điện thoại của quý vị, hoặc là quý vị nghe trong cái voice message có cái số điện thoại của văn phòng của Bùi Huyễn ở tại Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp để mà các cô phụ tá có thể lấy cái hẹn để mà gặp gỡ người thân của quý vị ở tại Việt Nam. Số điện thoại để gọi trực tiếp liên lạc với Bùi Huyễn ở tại văn phòng luật sư Michael Cao là 281-900-5553. Một lần nữa số điện thoại dễ nhớ là 281-900-5553. Xin được cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã theo dõi chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với luật sư Michael Cao và Bùi Huyễn. Tuần sau thì xin anh Michael Cao hãy đừng buồn làm việc một mình.
Tuần sau tôi sẽ nào mà anh Bùi Huyễn thức dậy 3 giờ sáng.
anh luật sư Michael Cao giết em à. Mắc công rồi thức
cái gì vậy thôi với anh Bùi Huyễn đi công việc à. Chúc anh may mắn về mọi sự.
Dạ, chứ là đi sao về vậy đúng không? Ấy anh nói vậy.
À, ok, đi sao vậy?
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Một lần nữa xin hẹn quý vị vào thứ năm tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và tối quý vị, chương trình đến với quý vị từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Xin được kính chào. Xin được chào luật sư Michael Cao.
Dạ, Michael xin chào. Chào anh Bùi Huyễn.